Chào cả nhà ha. Đây là cái chương trình cà phê buổi sáng rất là đặc biệt. Nó vô cùng quan trọng. Mình làm gửi đến các bạn thường xem cái YouTube của mình. Thì sau một tuần mình không có làm video công khai ở trên YouTube. Tuy nhiên cái nội bộ mình vẫn làm hàng ngày. Nội bộ cái hội nhà tư chuyên nghiệp thì nói chung là thị trường nó nhạy cảm nên tôi không có làm video. Các bạn xem các cái video trước đây trong hơn 2 tuần qua thì các bạn cũng đã thấy. Trước hết các bạn thấy lợi suất trái phiếu của Mỹ tăng mạnh, chứng tỏ thị trường chứng khoán các nước phương Tây đang chịu áp lực rất lớn về lãi suất. Trong đó các bạn thấy rõ cái tháng 6 năm 2024 thì Fed bắt đầu giảm lãi suất. Cái này bây giờ ngày càng xa vời. Suốt một thời gian rất là dài, từ tháng 9 năm 2023 cho tới gần đây, tôi vẫn bảo vệ quan điểm là Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 6. Và ngay cả ngân hàng nhà nước của chúng ta cũng có thể dự báo theo cái hướng đó, nên mới có nhiều cái chính sách bây giờ nó tương đối đảo lộn. Quan điểm đầu tư là gì? Thị trường cho ta một cái thông số, chúng ta sẽ thay đổi, sẽ giải quyết dựa trên cái thông số đó. Thì bây giờ mà nói đó, tháng 6 phải tăng lãi suất là gần như không thể trước bối cảnh lạm phát trong tháng 4 này có thể tiếp tục leo thang. Trường hợp thứ hai tôi nói đến là Iran và Israel. Đó. Thì về cơ bản, Iran trước khi không kích Israel đã thông báo cho Mỹ và Nga, thậm chí thông báo cái địa điểm bắn luôn. Thì Mỹ Anh mới có một tuần điều động các cái tàu chiến. Như thế đối với Mỹ đó là cái quan điểm không vấn đề gì, đó là một cái quan điểm tốt. Còn Iran, người ta nếu người ta muốn thật sự muốn đánh thì người ta sẽ đánh bất ngờ chứ không cho sự chuẩn bị. Còn đằng này so chuẩn bị có thể là chúng ta hiểu rõ Iran thông báo với Mỹ là họ đáp trả một cái đợt không kích như thế là sẽ kết thúc. Thì cái vấn đề của Iran như vậy là chúng ta hiểu rồi. Cái điều quan trọng là nhà nước Do Thái Israel đáp trả như thế nào. Đó, thì sau khi răng bắn 300 quả và máy bay không người lái đó, thì Israel có cái kế hoạch là họp khẩn và đưa ra một cái quan điểm là sẽ đáp trả khốc liệt. Nguyên văn là như thế, đáp trả khốc liệt với Iran. Thì sau khi mà có cái cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel, thì phía Israel đã hủy bỏ cái kế hoạch đó. Thì coi như là chiến tranh giữa Iran và Israel không xảy ra. Thì Tổng thống Mỹ nói rằng là Iran họ làm như vậy thôi rồi họ tuyên bố kết thúc, thì không leo thang cái trả đũa. Và Mỹ cũng nói thẳng với Israel là Mỹ không tham gia cái cuộc chiến. Mỹ chỉ bảo vệ Israel thôi chứ không tham gia cuộc chiến. Thì thành ra Mỹ vẫn không cho Israel đáp trả. Thì như thế thì cái cuộc chiến nó không xảy ra. Đó là một cái điều rất là may mắn cho những nhà đầu tư đang cầm cổ phiếu, có thời gian hạ cổ phiếu trong phần lớn phiên ngày thứ hai. Cái quan trọng của cái đó là Israel họ hủy cái kế hoạch đáp trả. Chứ trường hợp mà họ giữ cái kế hoạch đáp trả thì tôi nói giá dầu tăng ít nhất là 10%. 10%. Giá vàng tăng thì cái chuyện bình thường là tại sao cái cuộc chiến giữa Nga, Ukraine nó dai dẳng mà nó không là nghiêm trọng, mặc dù Nga là cái nước xuất khẩu dầu lớn, nhưng mà phải xuất khẩu cho dù giá rẻ. Đó. Chứ còn chiến tranh với Iran là một cái khác biệt hoàn toàn và nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu. Thì các bạn biết rồi đó, 20% lượng dầu mỏ của thế giới đi qua eo biển Hormuz, và Iran kiểm soát cái eo biển đó. Thì khi chiến tranh xảy ra, đương nhiên tàu dầu không thể đi qua được, họ phong tỏa cái eo biển Hormuz đó. Và các bạn biết thị trường dầu mà thiếu 20% cái lượng cung thì coi như giá thiếu 10% thôi là giá đã lên gấp đôi rồi, đừng nói 20%. Thì nếu như mà chiến tranh xảy ra thì eo biển Hormuz bị phong tỏa thì giá dầu gần như chắc chắn là nó lên 200 đô la một thùng. Và khi lên 200 đô la một thùng như thế đó thì nền kinh tế Trung Quốc cũng không chịu nổi, kinh tế Mỹ cũng không chịu nổi và kinh tế Việt Nam cũng không chịu nổi. Và đứng trước một cái nguy cơ lạm phát nó bùng cháy. Đại dịch xong nó lạm phát không là gì so với cái cuộc khủng hoảng giá dầu. Đó. Như ở đây là các bạn biết chiến tranh ở các khu vực khác nó không hề quan trọng bằng khu vực Trung Đông, và giữa cái một cái cường quốc Trung Đông là Iran. Đó. Thì chính vì thế cái cuộc chiến này nó không xảy ra, đó là điều rất may mắn. Và hiện nay Iran và Israel đã hạ nhiệt. Thì đó, thì các bạn biết đó là một cái phương án để sau này các bạn tính toán trong trường hợp nó xảy ra, chứ còn hiện nay thì nó không xảy ra. Đó, các bạn biết. thì khi lạm phát bùng cháy trên toàn thế giới thì dẫn đến suy thoái kinh tế. Hay nói cách khác, chiến tranh giữa Israel và Iran xảy ra trong thời gian dài thì chắc chắn kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào thảm khốc, suy thoái. Đó, các bạn hiểu như thế. Đó là tôi nói về mặt vĩ mô, tôi nói về mặt thực chất ảnh hưởng. Chứ tôi không nói tâm lý gì ở đây cả. Tâm lý các thị trường chứng khoán, nếu chiến tranh xảy ra nó giảm đó là điều bình thường. Đó, nhưng ở đây là nó thực chất phá hoại nền kinh tế thế giới. Chính vì thế Mỹ mới nói với Israel, mày đánh mình đi, tao không đánh. Bạn hiểu. Và đó là cái cuộc dàn xếp. Chúng ta ở ngoài, chúng ta thấy rất rõ cái nội tình giữa các nước lớn, Iran và Israel. Đó, chúng ta thấy như thế. Rồi, cái tôi nói nữa là khả năng ở trong tháng 4 này, lạm phát của Mỹ tiếp tục cao, không phải thấp. Thì thành ra trong tháng 6 tới, khả năng Fed sẽ không giảm lãi suất. Mà quan điểm của tôi dời cái việc giảm lãi suất về sau tháng 6, có thể là tháng 9 mới giảm lãi suất. Thì thành ra là từ đó có một cái thay đổi lớn ở trong nước. Thì trong nước chúng ta đó, thì trước hết tôi nói với các bạn là cái giá đô la ngân hàng nó trong cái xu hướng tăng. Và vì sao cái lần tăng của cái giá đô la lần này nó là tác động xấu đến nền kinh tế và đến thị trường chứng khoán. Mọi thứ nó phải có cái nguyên nhân. Đó. Thì lần tăng đô la này nó trùng nhịp với cái giá vàng tăng phi mã. Nó tạo một cái nguy cơ lạm phát. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ngân hàng nhà nước phát hành tín phiếu không mấy hiệu quả. Phát hành tín phiếu ra một năm 70 mấy nghìn tỷ nhưng giá đô la vẫn tăng. Và đến chiều hôm qua thì giá đô la tăng kịch khung của hết biên độ của ngân hàng nhà nước đưa ra. Và trên thị trường ngân hàng, giá đô la đã gần cái mốc 25.300 đồng. Từ đầu năm tới nay, đồng đô la có bước tăng là 3.3%, tăng quá mạnh. Chắc chắn ngân hàng nhà nước sẽ có nhiều cái biện pháp để mà can thiệp. Thì trong đó tôi dự báo ngân hàng nhà nước sẽ thực hiện cái việc bán cái hợp đồng đô la kỳ hạn. Bán cái hợp đồng đô la kỳ hạn. Thì cái đợt tăng tỷ giá này nó gây một sức ép khá lớn lên lạm phát. Đó là cái chốt của vấn đề. Mà đồng đô la tăng là do lợi suất của đồng Việt Nam và đồng đô la nó cách biệt quá lớn. Thì cái nguyên tắc cơ bản đó là làm giảm cái cách biệt đó thì sẽ hết. Nhưng vấn đề ở đây là đang kích thích kinh tế nên cái bước giảm là khó. Nhưng mà các bạn thấy có nhiều ngân hàng bây giờ bắt đầu tăng lãi suất trở lại. Tuy nhiên cái mức tăng nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà sắp tới chắc chắn nhiều ngân hàng sẽ tăng lãi suất lại. Và nó liên quan tới lạm phát. Thì chính vì vậy tôi nói với các bạn từ trong hơn 2 tuần nay, tôi nói với các bạn cái điều đó nó vẫn đang diễn ra xấu hơn, chứ nó không có hề sai. Thành ra tôi không muốn làm những cái video nói xấu về thị trường đó. mặc dù tôi không nói xấu. Tôi nói như thế tôi sợ ảnh hưởng đến thị trường, tôi không làm cái video đó. Thì nhưng mà một tuần rồi tôi không làm video nên cuối cùng nó cũng xảy ra. Tức là nhiều bạn suy nghĩ tôi làm video theo tình trạng tài khoản của mình. Không phải như thế các bạn. Như hôm qua thị trường giảm, tôi cũng có cổ phiếu, NAV nó cũng giảm mạnh, như người ta thôi, không vấn đề gì. Tuy nhiên tôi nói theo những cái sự thay đổi ở trong nền kinh tế, những cái điểm trọng yếu nó thay đổi, tôi nói theo những cái đó. Thì mình nói theo những đúng bản chất thị trường nó đang thấy, đang có, đang chiết khấu, đang thể hiện, thì nó là xấu. Tôi nói như thế. Là tôi không có muốn làm video và một tuần tôi mới quay trở lại tôi làm. Đó, thì các bạn hiểu như thế rồi. Nhưng mà ít nhiều các bạn đã có cái sự phòng thủ. Trong trường hợp mà các bạn cứ mua full đó là cái sai đó nằm ở các bạn thôi. Các bạn còn yếu nên thế. Các bạn chưa hiểu được cái bản chất của vấn đề thị trường. Và cái vấn đề, những cái vấn đề tôi nói đó, nó đang thể hiện rất đúng cái bản chất của nó. Chứ không phải là hô thị trường giảm. Các bạn nghĩ mà tôi mà đi hô thị trường giảm thì thôi, nói làm gì nữa, nói cho hết. Đó. Có một cái biến động trên thị trường vàng thì cách đây nhiều tuần thì tôi cũng nói với các bạn rồi, đó là thị trường vàng hiện nay có nhiều cái điểm mấu chốt mà lâu nay chính phủ chưa có giải quyết được đó. Thì bây giờ tôi nói ở đây là tôi nói thẳng luôn đó. Tôi nói thẳng luôn là thì, đối với thị trường vàng, thứ nhất là giá thị trường vàng thế giới nó tăng, Việt Nam nó tăng theo, đó là chuyện bình thường, không thể can thiệp được. Tuy nhiên vàng Việt Nam và vàng thế giới nó cách biệt ngày càng lớn trong hơn 10 năm qua. Vấn đề này không không giải quyết được. Thì tôi nghĩ đợt này chỉ có cách duy nhất mà chính phủ có thể giải quyết được, đó là làm, thứ nhất là làm trong sạch thị trường vàng. Đó, thì làm trong sạch thị trường vàng thì các bạn biết rồi đó. Hôm qua đây, các cái tiệm vàng ở thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt đóng cửa. Thì tôi nói cho các bạn biết một cái chi tiết mà thật ra chính phủ cũng biết rõ mà. Đó là các bạn đi mua vàng, các bạn mua tiền mặt cho chuyển khoản người ta không bán. Thế bây giờ tại sao chuyển khoản không không bán mà tiền mặt bán? Thế có vấn đề ở đây rồi. Đó. Cái vấn đề của cái thị trường vàng là nó cực kỳ lớn. Đó là cái thứ nhất tôi nói. Cái thứ hai, gốc vấn đề chúng ta phải giải quyết dựa trên một cái thị trường vàng tài khoản. Thị trường vàng tài khoản. Thị trường vàng tài khoản là gì? Ngân hàng nhà nước mở ra một cái kênh đầu tư vàng. Mở ra một cái kênh đầu tư vàng. Thì trong đó nó không thuộc về thị trường chứng khoán mà nó thuộc về ở cái thị trường ngân hàng. Các nhà đầu tư có thể mua bán vàng ở trên đó và khi cần bán vàng ở trên đó. Khi không cần thì ngân hàng nhà nước ăn, các cái ngân hàng họ giữ vàng cho các bạn và được vay ở trên đó. Thì như thế mọi thứ là giải quyết, cũng không cần nhiều vàng vật chất. Như vậy ai muốn mua vàng lên đó mua, ai muốn bán vàng lên đó bán. Và một lần giao dịch như thế đóng thuế. Đóng thuế. Ví dụ như thuế 0.1% khi bạn bán chẳng hạn. 0.1 hay 0.05% khi bạn bán vàng chẳng hạn. Thì như thế mà ví dụ như tôi có tiền tôi lên tôi mua vàng, tôi mua vàng rồi tôi để đó, khi tôi cần thì tôi không cần nữa thì tôi bán vàng ra tôi lấy tiền Việt về, và người khác cũng như thế, thì đâu có cần nhiều vàng vật chất đâu. Như vậy chúng ta mở cái thị trường vàng ra, chúng ta chỉ cần 20% cái lượng vàng vật chất, còn 80% là tiền Việt với tiền Việt, thế như hết phim. Như vậy nó sẽ không còn cái chênh lệch giá vàng, quản lý rất là tốt và công khai minh bạch giống như thị trường chứng khoán bây giờ như thế. Như vậy chính phủ sẽ đạt được tất cả các mục tiêu thông qua một cái thị trường vàng. Ở trên đó nó có một mã giao dịch thôi là vàng 4 số 9, hết. Đó. Để không để cho không còn cái chuyện mà các cái doanh nghiệp vàng lũng đoạn thị trường đâu các kiểu nữa, không còn nữa. Đó. Rồi thuế má nữa. Đó. Thuế má. Như vậy con đường duy nhất là con đường mở một cái sàn vàng. Và tất cả các nước người ta làm như thế, thì Việt Nam không làm thì chỉ có làm sao mà như thế được. Và theo tôi được biết, chính phủ cũng nghĩ như thế. Chính phủ nên cấp bách xây dựng một thị trường vàng hoàn chỉnh. Như vậy là câu chuyện vàng sẽ giải quyết được tất cả. Và cái thị trường vàng bây giờ nó cũng đang ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, chứ không phải không. Đó là tôi nói với các bạn như thế. Không? Đó. Rồi cái cuối cùng tôi nói với các bạn là giới đầu tư toàn cầu người ta đang suy nghĩ gì? Thì tôi chỉ nói gói gọn một câu thôi. Các bạn nên suy nghĩ cho kỹ. Đó là giới đầu tư toàn cầu người ta đang ngại cái chuyện lạm phát cao kéo dài. Bây giờ lạm phát nó không chịu xuống, đó là cái lại. Thì khi các bạn nhìn bây giờ lợi tức ngắn hạn ở Mỹ đó, nó tiếp tục thuộc cao, nó thu hút. Phiên hôm qua các bạn biết ra trái phiếu, lợi tức trái phiếu tiếp tục tăng, thậm chí tăng mạnh. Và tôi thấy nhiều 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 người hô chứng khoán Mỹ tăng đồ này kia. Cái chuyện chứng khoán Mỹ tăng trong một phiên nó không giải quyết vấn đề. Nó giải quyết vấn đề bây giờ là cái xu hướng mà giảm lãi suất của Fed nó đang bị đảo chiều. Chính vì thế mà ngân hàng nhà nước bây giờ cần phải điều chỉnh cái chính sách lại thì so với cái dự báo vào tháng 6 Fed giảm lãi suất. Và trên thị trường chứng khoán chúng ta nó đang tồn tại một một cái loạt những cái khó khăn mà đang gặp phải. Đó là thứ nhất, chiến tranh Iran-Israel nó chỉ là chất bôi trơn chứ nó không xảy ra, không? Thứ hai, chúng ta thấy vấn đề tỷ giá. Tỷ giá. Mà tỷ giá thì chúng ta cái hướng hiện nay chúng ta thấy đó là lạm phát sẽ tăng. Cái thứ ba, chúng ta thấy lãi suất sẽ tăng. Lãi suất sẽ tăng. Và chúng ta nhìn thấy cái lãi suất liên ngân hàng nó đang cao. Đó. Và cái thứ tư chúng ta thấy là một cái thời gian thị trường tăng khá khá dài mà chưa điều chỉnh, cộng với một cái tháng tư và một cái kỳ nghỉ lễ tháng tư và một cái tháng năm trống thông tin, và kết quả kinh doanh ra thì nó đã chiết khấu vào giá. Nó đã chiết khấu vào nhà. Đó. Tức là ở cái phiên hôm qua là nó có cái nhiều yếu tố cộng lại. Trong đó có cả thị trường nó nghĩ thì có tin xấu nữa. Đó. Thì những cái đó cộng lại nên nó tạo một cái phiên gãy mạnh. Thì có thể các bạn bất ngờ cho tôi không có... Các bạn có thể bất ngờ cho tôi không có bất ngờ đâu. Tôi hoàn toàn không bất ngờ. Đó là cái sơ bộ tôi nói về thị trường với các bạn. Thì hiện nay các bạn nghĩ thị trường nó tăng, nó như phiên hôm qua nó giảm mạnh thì nó phục hồi cái gì, đúng không? Nó phục hồi khả năng cao là nó bull trap. Thì ở dưới này này các bạn thấy này, không? Đó. cái dòng tiền mà suy yếu, giống như hôm bữa tôi nói các bạn, cái dòng hôm bữa tôi nói với các bạn mà dòng tiền mà suy yếu khi nó gặp tin xấu, khi nó gặp tin xấu thì nó sẽ gãy, và gãy qua cái điểm này thì nó là cái điểm giải chấp đó. Thì cái giống như cái này thì trong cách đây những cái phiên này thì cách đây cũng lâu rồi ha, cái này thì tôi chỉ nói ở trong nội bộ nhà đầu tư chuyên nghiệp thôi. Thì thị trường bây giờ, trên thị trường chứng khoán bây giờ nó tồn tại cái gì, cái này tôi nói trước nay 2 tuần rồi này. Đó, tôi nói trước nay 2 tuần, nói trong nội bộ. Ở cái điểm này cầu nó yếu, đó, cầu nó yếu, cầu yếu tức là sức mua, sức mua nó giảm, sức mua nó giảm, giá nó chỉ cần giảm thì sức mua nó giảm. Đó. Thì khi nó gặp tin xấu thì nó bị bán, khi nó gặp tin xấu thì nó bị bán. Và nó gãy cái điểm này tức là cái điểm giải chấp thì nó là bán chồng bán, bán chồng bán. Và khi tại cái điểm gì giải chấp bán chồng bán thì sức mua lại lại sức mua lại giảm nữa, sức mua lại giảm nhanh hơn nữa thì sức mua nó giảm. Thì nên á, cái phương án giống như hôm bữa tôi cái này tôi nói công khai này. Đó. Cái phương án hôm bữa tôi đưa ra cho các bạn đúng y cái hình này. Đó. Tôi đưa ra cho các bạn thấy là nó có 3 phương án. Một là xuống giải chấp luôn thì nó sẽ tạo đáy. Mà hai là nó bull trap lên đó. Rồi nó gãy lại, nó không về vùng giải chấp. Đó. Và tôi đưa ra các bạn mà cái đường ở vùng nhạy cảm đó. Thì bây giờ khi mà trên trên thị trường các bạn thấy ở đây nó có cái MA lớn này, trung bình trượt nó lớn này đó, mà nó gãy luôn cái trung bình trượt lớn này thì tôi điều chỉnh gai màu xanh này về cái điểm trung bình trượt này, thì đây là về cái mặt kỹ thuật thôi. Nhưng thực chất là chúng ta nhìn thấy tại cái điểm 1250 nó gãy là nó gãy tại đó. Nó gãy tại đó. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy thị trường từ hôm nay trở đi sẽ rơi vào cái vùng giải chấp. Vùng giải chấp. Giải chấp không có nghĩa là công ty chứng khoán họ phát hàng của nhà đầu tư ra nó bán, mà nó từ cái câu chuyện này này, đó, từ câu chuyện này. Tức là giải chấp bây giờ là với ý nghĩa là nhà đầu tư họ thấy cái tỷ lệ margin của họ cao, cái tỷ lệ nó gần với cái tỷ lệ bắt buộc, tức là cái tỷ lệ bắt buộc phải có, thì người ta chủ động người ta hạ tỷ lệ. Thì ví dụ như bây giờ các bạn tại những điểm như thế này các bạn full margin đó. Nên tại những điểm như thế này các bạn full margin thì bây giờ các bạn hoảng rồi đúng không? Hoảng rồi, nó giảm thế này là hoảng rồi. Các bạn phải tự đưa về cái tỷ lệ nó an toàn. Thì đó là nó sẽ tạo ra một cái nguồn nguồn cung lớn. Trong khi cầu là suy giảm đó. Đó. Cầu yếu, sức mua giảm, bị bán dòng bán bằng cái sức mua giảm lý thường. Thì đó là một cái nguyên tắc. Tại sao tôi nói là sức mua nó giảm gấp nhiều lần, thì ví dụ như giá cổ phiếu nó nằm tại đây thì sức mua của các bạn dựa trên margin thì cái sức mua đó nó lớn. Nhưng mà khi giá cổ phiếu giảm tới 10% thì cái sức mua nó mất đi 20%. Sức mua đi, nó mất đi rất nhanh. Ví dụ hôm lâu nay các bạn thấy thị trường nó giảm khoảng 5%, cái sức mua trên toàn thị trường nó sẽ giảm. Cộng với việc nhà đầu tư nước ngoài đang một cái dây bán ròng lớn nó đè nặng lên thị trường nữa. Thì cái kết quả thị trường hôm nay, hôm qua nó giảm mạnh, nó còn có một quá trình nhà đầu tư nước ngoài bán nữa. Nó làm cho cái sức mua suy yếu, nó giảm. Có một cái chi tiết mà mà trong hơn một tuần trước tôi có nói với các bạn đó là tình trạng no cổ phiếu. Các bạn thấy no cổ phiếu nó thể hiện lên thị trường như thế nào? Thì no cổ phiếu một khi mà nó không lên được hoặc nó gặp tin xấu nó gãy thì nó sẽ giảm mạnh như thế này đó. Thể hiện của cái no cổ phiếu. Tức là nhiều cái yếu tố giống như tôi nói vậy đó, nó cộng lại nó tạo nên cái phiên ngày hôm qua. Nhiều khi các bạn nghĩ thị trường nó giảm mạnh quá, nó hồi phục. Nếu nếu nó hồi phục nó sẽ giảm tiếp. Thà bây giờ nó giảm một lần xuống, nó giải chấp xong thì thôi, nó tích lũy, nó đi lên. Chứ còn giờ mà nó hồi lên rồi nó lại giảm nữa. Nó hồi, nó bull trap. Và tôi nói với các bạn cái phương án cách đây mà một tuần tôi nói các bạn cái phương án này, tôi nói nó khó xảy ra, nó cực kỳ khó xảy ra. Trong đó hai cái phương án này xảy ra và hai cái phương án này nó đều lao về dưới và kết quả bây giờ nó lao về. Tôi không muốn làm video nó là như thế. Thứ nhất là thị trường nó nhạy cảm. Đó là cái thứ nhất. Lúc nhạy cảm mình nói những cái điều mà sự thật thì sự thật là thị trường nó xấu. Và lúc nhạy cảm mình nói nhiều quá thì người ta kêu mình chim lợn hay này kia, cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn đánh cổ phiếu mà các bạn sân hận quá. Chúng ta, thị trường cho ta một cái thông số, chúng ta xử lý cái thông số đó thôi. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đầu tư cổ phiếu nó lại có các bạn đa số các bạn đầu cơ không? Các bạn đầu cơ các bạn phải có cái bộ quy tắc đó, lời lộ nó không quan trọng, quan trọng vẫn là cái bộ quy tắc. Chính vì thế mà một tuần tôi không xuất hiện. Tuần tôi không xuất hiện đó. Thì hôm qua thì tối hôm qua đó thị trường nó có mấy cái tin thành lan đồn 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 đó, đó các bạn thấy. Có một cái tin xấu, nó một vài cái tin xấu nó bôi trơn thôi, nó gậy ngay. Và bây giờ nó cái câu chuyện nó giải chấp. Câu chuyện bây giờ là giải chấp. Thì tôi nói các bạn, tôi ở trên thị trường chứng khoán năm nay nữa là 25 năm rồi. Những cái này đối với tôi nó bình thường. Các bạn biết thị trường nó có những cái trận gãy 31 phiên không hồi đó mà nó ăn thua gì đó. Bạn đừng nghĩ. Nhưng mà tôi dám khẳng định với các bạn, thị trường bị giải chấp thì nó mới ngừng rơi. Nó mới ngừng rơi được. Đó. Thì tôi giờ tôi ví dụ thôi ha. Tôi ví dụ với các bạn thôi. Đó mà và sẵn đây tôi nói luôn này, trước đây tôi có nói với các bạn đó. Để các bạn những cái tín hiệu rất rõ dựa trên cái biểu đồ 5 phút này. Tôi không có nhìn biểu đồ 5 phút này đâu, nhưng mà tôi lấy ra để tôi nói cho các bạn hiểu thôi. Những cái tín hiệu rất rõ nó nằm trên đây. Thì bây giờ tôi ví dụ các bạn. Tôi ví dụ những cổ phiếu, ví dụ như giờ VND này các bạn thấy. Đó. Ví dụ này, các bạn thấy. VND này nó chỉ có vài phiên bull trap thôi, nó giảm tới đây. Thì như con VND này đi các bạn thấy. giá cổ phiếu tới đây nó gặp sự cố. Sự cố này không phải là tâm lý, đúng không? Sự cố này nó có ảnh hưởng trọng yếu đến nội tại công ty. Mà ảnh hưởng trọng yếu đến nội tại công ty thì giá cổ phiếu khó lên, dễ dàng. Đó. Người ta biết như thế thôi. Chứ ai biết nó lên hay xuống, đó. Chúng ta biết ảnh hưởng nội tại thật sự thì giá dễ giảm, khó lên. Thì như thế, thì kết quả các bạn thấy này, nó giảm. Nó giảm, đúng không? Thì nếu ở đây cái màn thoát thì ở đây đỡ không? Đỡ không? Còn các bạn không thoát thì các bạn tôi nói với các bạn hiểu một cái một cái tâm lý của nhà đầu tư. Khi các bạn có cổ phiếu, ví dụ các bạn có cổ phiếu VND này đi, mà các bạn mua ở cái vùng này đi, hả? Nó xảy ra sự cố như thế thì các bạn đi tìm lý do để kỳ vọng nó tăng lại, nhưng thực tế nó không có. Bởi vậy trong trong thị trường cổ phiếu ta nói là kỳ vọng là thất vọng, hưng phấn là hứng phấn mà. Đó, thế này các bạn hiểu không? Thành ra tôi cũng có VND này này, tôi lời rất nhiều nhưng mà tôi phải cắt hòa vốn, cắt hòa vốn. À, thì các bạn thấy bây giờ VND này nó từ mốc 24 mấy mà tới 20.5 nó giảm gần 20% rồi, nó vào cái vùng dài chấp rồi còn mẹ gì nữa. Đó. Như thế nếu mà con này mà bị dài chấp thì cái lượng cung nó lớn lắm, lượng cung nó lớn. Ví dụ bây giờ ví dụ con thứ hai chúng ta thấy con STB, con STB à. Nó có tin đồn mà từ 32 nó lao về còn 27.4, 27.5, 32.5 về 27.5, tức là sao? Nó giảm 5 đồng, 5 đồng cũng gần 20%. Thì con này rơi vào vùng dài chấp chưa? Rơi vào vùng dài chấp với gì nữa? Đó. Và nhiều cổ phiếu như thế. À, khi các bạn ví dụ như giờ giá 32 này đi, tại giá 32 này đi các bạn có sức mua là ít. Tại giá 27 này sức mua còn đâu nữa. Trừ khi các bạn dưới tiền mặt thì sức mua nó vẫn giảm, nó duy trì, nó duy trì. Nhưng mà khi các bạn sử dụng margin vào thì cái sức mua nó không còn, nó giảm nhanh lắm. Ví dụ như các bạn giữ 50% tiền mặt đi thì nó không ảnh hưởng gì, nó không ảnh hưởng gì. Nhưng mà các bạn giữ 50, 70, 100% mà margin đi thì sức mua của các bạn triệt tiêu luôn. Sức mua là cái thứ trên thị trường chứng khoán, một khi mà cổ phiếu nó giảm mạnh là sức mua trên toàn thị trường nó bị ảnh hưởng nghiêm trọng về margin. Thì nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam là lại ưa thích margin. Nó chết vì margin mà, tôi nói các bạn vậy đó. Thành ra tôi nói dứt khoát luôn, tôi nói đến với thị trường chứng khoán khi chưa có kinh nghiệm là tuyệt đối không không bao giờ sử dụng margin. Nếu có sử dụng là phải có phương pháp. Đó, tôi nói các bạn vậy. Thì tình trạng nhiều cổ phiếu như thế này ha. Đó, giống như con ATB này nó cách đáy 26 đâu còn xa nữa đâu. Đó, 27 năm về 26 đâu còn xa nữa đâu. Đó, vấn đề margin rất nhiều cổ phiếu như thế thì tạo ra margin. Đó, những ai mà giữ giữ cái tỷ lệ cao thì chịu đựng trong đau đớn, chứ còn sức mua nó không còn á, chứ về thì nó về tới đây các bạn không có tiền để mua, ví dụ như thế đó. Nói thế với con này mua làm gì? Những cái vấn đề tôi nói các bạn nha. Thì ở đây là cái trend nó gãy mất rồi, nó về nó xuống như thế này. Nếu ở đây nó hồi thì nó là bull trap. Và các bạn Các bạn có 2 tuần để các bạn chửi tôi cho lắm, và tôi lên các cái diễn đàn tôi thấy nhiều người chửi. Tôi nói các bạn, tôi đặc biệt cái tính của tôi là nó không có cái chuyện tôi đi nói bậy. Tôi nói các bạn vậy, ở trên thị trường nó có tín hiệu gì tôi nói theo cái tín hiệu đó, và 5 phút sau có thể thay đổi quan điểm. Thị trường chứng khoán mà đâu phải mà không, đâu có phải một ngôi sao ở ngoài vũ trụ nó cần mấy tỷ năm nó mới chết đâu, đâu phải vậy các bạn. Thị trường chứng khoán mà 5 phút sau nó có biến là phải thay đổi quan điểm. Thì các bạn hiểu như thế, thị trường cho các bạn thông số, các bạn sẽ thay đổi về mặt bản chất như thế đó. Đó, thành ra tôi nói các bạn như vậy đó. Bây giờ nó hồi phục lên, ví dụ như giờ nó không giảm nữa, nó hồi phục lên, nó hồi phục lên thì nó rất dễ buôn tràn. Thì đối với cái thị trường bây giờ mà các bạn đu mua giá cao thì tôi không biết thắng hay không, cái chuyện đó tôi không biết, nhưng mà rủi ro thì nó thường trực, rủi ro khá lớn đó. Ví dụ như bây giờ nó bull trap lên không, nó gãy lại, nó bull trap lên, một khi nó gãy lại nó sẽ gãy mạnh hơn nữa. Và tôi nhấn mạnh với các bạn, giải chấp mới là an toàn, tức là khi bị giải chấp các bạn mua mới an toàn. Còn có vấn đề nữa mà lâu nay tôi không muốn nói, thì tôi đối với thị trường chứng khoán chúng ta nên nói những cái gì nó có lợi ích cho nhà đầu tư thôi đó, chứ còn ngoài ra có nhiều thứ lắm các bạn tôi không muốn nói đâu. Nói các bạn hiểu, có vài vấn đề tôi không muốn nói, các bạn tự hiểu thôi đó. Đó là vấn đề kho. Như hôm qua là một cái phiên mà giết kho rất là nhanh, kiểu như thế. Để trưa nay chúng ta thấy có một công ty chứng khoán tự dưng họ điên điên điên, lâu lâu họ cắt 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 cái margin. Phiên hôm nay không chừng chuyện đó nó xảy ra. Hay hay đấy. Không, đang lành như tự nhiên cắt margin cái thị trường hoảng luôn. Chúng ta cho nhà đầu tư sử dụng margin, chúng ta phải ổn định. Ví dụ như bây giờ cổ phiếu đó là tỷ lệ 50, đúng không? Vi phạm là trảm, chứ không phải đang 50 không tới không cho margin nữa, cái kiểu như thế. Cái đó là những cái thông tin mà thôi các bạn, nó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường. Tại vì công ty chứng khoán chúng ta phải có cái phải phải có cái sự ổn định, như hôm nay cho margin, mai không thích cho được cắt. Nên những phiên tới các bạn để ý những cái thông tin đó, các bạn phải phòng ngừa những cái thông tin đó để cho mình để tránh thiệt hại. Ở đây thì ví dụ như giờ đây thì nó hồi lên các bạn đu mua giá cao, các bạn đu mua giá cao, không tự mình rủi ro thôi, mua là phải an toàn. Mặc dù có thể có rủi ro thì có xui đồ này kia đó, nhưng mua là nên mua an toàn. Trong kinh nghiệm rồi các bạn biết rồi đó, ở trên này ngay từ đầu năm 2022 tôi nói mấy tháng liền, tôi nói thị trường chứng khoán tắm máu, sao nó tắm thật ha. Và các bạn hiểu cái đáy dưới này nè, tôi nói nó 880 đó. Đó, tôi nói nó 880. Mà cái ý nghĩa tôi nói 880 không phải là cái điểm 880, mà là cái điểm người ta sẽ tung tiền và người ta sẽ mua. Đó, cái điểm giới hạn của cái định giá thị trường, ví dụ như PE 9. Và cái thứ thứ cái đáy này, cái đáy này nè, 1030 nè, tôi nói 1030 nè. Bạn hiểu. Ví dụ như bây giờ nói tại đây cái chuyện tỷ giá, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tỷ giá và một số thông tin Fed, những cái đó nó xảy ra, cái điều đó đâu ai mong muốn đâu, đúng không? Tôi cũng đâu mong muốn đâu, nó xảy ra chúng ta phải chịu thôi chứ, chứ làm sao giờ đó. Chúng ta đầu tư mà quả tên lửa thì nó đi tốc độ siêu thanh đó, mắc 7, mắc 10, mắc 11, tức là chạy nó bay gấp 11 lần vận tốc âm thanh đó, mà nó xảy ra trong thời gian tích tắc cái chúng ta lì ra. Có những cái điều trọng yếu nó xảy ra, chúng ta phải chiết khấu cái điều trọng yếu đó vào để chúng ta đưa ra cái kịch bản, để chúng ta chủ động trong mọi việc nhằm giảm cái thiệt hại tới cái mức càng thấp càng tốt. Ví dụ như giờ nói giờ các bạn 50% tiền mặt, 50% cổ phiếu thì các bạn ngồi rung đùi chứ sợ gì đó, ví dụ thế. Nhưng mà cái người mà đang all in full margin thì lại khác. Hai cái vị thế nó khác nhau hoàn toàn. Tức là cái người mà đang all in full margin thì đó là một cái sự đau khổ. Còn cái người mà đang chân trong chân ngoài thì đó là cơ hội. Giữa cái cơ hội và cái sự đau khổ nó không cách biệt nhau mấy đó. Các bạn đặt vài lệnh là các bạn sẽ thay đổi trạng thái ngay. Và đối với thị trường cổ phiếu là nó các cái thái cực nó thay đổi rất nhanh. Cái vấn đề đó nó sẽ xảy ra trong suốt cuộc đời của các bạn. Cái quan trọng là thị trường nó xảy ra cái gì các bạn làm gì thôi. Đó, chứ còn đừng có nặng mấy cái vấn đề đó. Đừng có trách móc, đừng có chửi rủa. Nhiều khi các bạn lôi ủy ban chứng khoán đồ ra các bạn chửi nó vô lý lắm. Nói tóm lại là các bạn phải tôn trọng thị trường, tôn trọng chính phủ, tức là ủy ban chứng khoán nhà nước là cơ quan của chính phủ mà, các bạn phải tôn trọng chính phủ, chính quyền, các bạn tôn trọng, lôi ra chửi đâu có được. Thế chúng ta phải tôn trọng thị trường, mặc dù cái thị trường nó như thế nào đi nữa chúng ta cũng phải tôn trọng thị trường, đó là cái nguyên tắc. À, giống như cái phiên hôm hôm nay nhiều, cái phiên hôm qua nhiều người nghĩ là do Iran Israel rồi gì đó, không phải đâu các bạn, không phải đâu. Gì nó không biết cái gôn rồi Phan Thiết nữa, không phải đó, không phải đâu. Các bạn tự hiểu đi, nó không phải đâu, nó còn đó, nó chưa xảy ra đâu, không phải đâu. Thôi tôi nói vậy thôi, chúc các bạn đầu tư thành công. Với tôi nói lại, tôi nhấn mạnh ở cái điểm này này, các bạn xem YouTube của tôi, nó là mục tiêu là nâng cao năng lực đầu tư. Các bạn ngày càng hoàn thiện mình, đó là cái mục tiêu mà tôi nhắm đến và các bạn cùng nhắm đến đó, cái chính. Còn thị trường hàng ngày nó tăng giảm thế nào tôi không biết, tôi khẳng định với các bạn, như như phiên hôm qua nó giảm như thế tôi làm sao biết, tôi làm sao biết được, biết tôi nói rồi đúng không, làm sao tôi biết được, tôi là người thường chứ đâu phải là thần thánh đâu biết được nó đó. Ví dụ như thế, tôi nói các bạn như thế. Đó là mong muốn cái YouTube nó đóng góp với các bạn như thế. Cái mục tiêu chính là như thế. Đó. Thì để như thế các bạn cố gắng rèn luyện, lên Shopee mua cuốn sách tầm soát cổ phiếu về rèn luyện, thì từ từ cái giá trị con người của các bạn nó đạt được cái độ chín mùi thì các bạn kiếm tiền trên thị trường chứng khoán nó vô cùng đơn giản. Mặc dù có lúc này lúc khác nhưng mà nó sẽ về lâu dài các bạn sẽ chiến thắng, các bạn sẽ thành công. Tại sao không thành công được hả? Tại sao không thành công được? Công ty nó làm ăn ra, nó chia cho các bạn mà, nó chia cho cổ đông mà, tại sao không thành công? Không thành công là do mình đi mua con cổ phiếu bậy thôi, đúng không? Đó. Sớm muộn gì cũng thành công. Và cái giá trị năng lực đầu tư đó là cái chính. Chứ còn tôi nói các bạn là cái biến động trên thị trường nó phụ thuộc vào rất nhiều cái yếu tố. Có nhiều cái yếu tố chúng ta không kiểm soát được. Làm sao kiểm soát được? Ví dụ nha, tôi ví dụ thôi. Ngày hôm qua, Israel người ta không hủy cái kế hoạch đáp trả đó. Họ vác tên lửa ra, họ múc Iran thì chuyện gì xảy ra? Tôi nói các bạn, nếu mà Israel mà đáp trả Iran, chỉ số chắc chắn về 1000, chắc chắn 100% về 1000, bởi vì vấn đề nó cực kỳ nghiêm trọng. Ví dụ như thế, giả sử như hôm qua Israel mà đáp trả Iran, các bạn bán cổ phiếu không? Lo mà bán mà chạy đi chứ, chạy bằng mọi giá luôn chứ. Chứ không phải vấn đề tâm lý đó. Tôi nói rất may là cái cuộc chiến nó không xảy ra, có cái sự dàn xếp hết rồi, nó không xảy ra. Thì khi nào nó xảy ra tính. Các bạn cứ xác định đi, khi nào nó xảy ra các bạn mất 7%, xong hết phim, chả có gì phải sợ hết đó. Các bạn cứ xác định trước vậy đi đó, có vấn đề gì đâu. Nên cái cú giảm hôm qua không phải là Iran, tôi nói các bạn vậy đó, nó chỉ là chất bôi trơn thôi. Những cái gì xảy ra trên thị trường nó chỉ là chất bôi trơn thôi đó. Rồi cái cuối cùng tôi nói các bạn, trong trường hợp xấu, các bạn phải nghe cái lời tôi nói, tôi nói trong trường hợp xấu. Nó nói là tiếng Việt nào không phải nói tiếng Anh đâu, tí vác đầu vác đít ra chửi. Trong trường hợp xấu, cái tầng này là mấy tầng an toàn nè, cái tầng từ đây trường hợp xấu nè, các bạn thấy đó, cái tầng ở đây này, đây nó có cái tầng giá đây nè, đó cái tầng ở đây và ở đây. Đó. Đây nó có cái tầng này nè. Nè. Đây nó có cái tầng giá nè. Đó. Tôi vẽ màu tím cho nó oách. Đó. Đó. Trong trường hợp xấu nhất thì nó về cái tầng này. Đó. Đó. Bình thường, với một cách bình thường nó về cái tầng này. Trong trường hợp xấu nhất nó về cái tầng này. Về tầng này thì nó bình thường lắm, nhưng về xấu nhất là nó về tầng này. Thì từ đây cho tới đây là nó còn thời gian mà. Còn từ đây tới đây nó xảy ra cái quái gì tôi đéo biết à, đúng không? Sao tôi biết được? Nhưng mà ví dụ như tới cái thời điểm này, ví dụ tới cái thời điểm này nó tới đây. Đó. Tới đây tại cái điểm này nó xảy ra cái quái gì đó, lúc đó tôi sẽ review lại, tôi sẽ add nó vào để tôi đánh giá cái tính chất nghiêm trọng của nó, sau đó tôi view lại. Nên tới đây nó xảy ra cái mẹ gì đó ai biết, đúng không? Tới đây ví dụ giờ nói tới đây Israel nó đánh Iran đi, tôi vác cái cây này xuống dưới này liền đó. Tôi vác cái cây này xuống dưới này liền. Đây đó, nó có cái tầng giá đây này, đây đó. Đó. Lúc đó tôi vác cái cây này xuống đây liền, các bạn phải hiểu như vậy chứ không phải. Không phải tôi nói với cái, tôi nói cái cây này nó nằm ở đây. Cái tầng nó có cái tầng giá đây này. Đó. Cái cây này nó nằm ở đây là 1130 đó. Thì với cái điều kiện bình thường như thế này thì cái cây xấu nhất thì nó về đây, trong trường hợp xấu nhất nó về đây. Có nghĩa là gì? Đối với những nhà đầu tư, người ta phải tới đây, người ta phải đặt mình vào cái lợi thế nào đó, chứ không phải tới đây để thành thảm họa đó. Tức là tôi, ví dụ như tôi đi ha, tới đây tôi phải có cái lợi thế gì đó. Ở trên thị trường chứng khoán thì lợi thế là gì? Là sức mua chứ có mẹ gì đó. Lợi thế là sức mua đó. Đó. Còn nếu mà nó xảy ra cái biến cố con mẹ gì đó, nó quá sâu đó, thì nó còn hai tầng đó. Nó còn hai tầng đó. Đó. Trường hợp này đi, tôi nói trường hợp này đi đó. Trường hợp quái này thì chỉ có là chiến tranh Trung Đông nổ ra nó mới về được thôi. Ví dụ trường hợp này, chiến tranh Trung Đông nổ ra thì nó về tới đây khỏe. Đó. Đây là một cái bài video tôi phải nói là quan trọng nhất, cực kỳ quan trọng, và nó tròn trịa, nó đầy đủ thông tin hết, không thiếu cái con mẹ gì đó. Tự các bạn nghiên cứu áp dụng cho mình thế thôi. Không đó, giống như cái bull trap này mà các bạn để các bạn dính thì quá dở, quá dở. Các bạn đừng có đu theo giá cao thì các bạn đâu có vấn đề gì. Cái tội đu theo giá cao chi không đó. Nó tới thị trường, nó đồng tiền nó đang yếu, nó đang rủi ro, nó có thể có tin xấu, mà các bạn đu theo giá cao thì cái nút enter đó các bạn bấm mà, đúng không? Rồi thôi ha, tôi nói, tôi nghĩ là cái video này nó rất đầy đủ. Các bạn chỉ cần có nguyên tắc, có bộ quy tắc đầu tư, bộ quy tắc đầu cơ, bộ quy tắc sử dụng margin, các bạn thuần thục những cái đó. Những cái thiệt hại nếu có thì nó chỉ là tạm thời thôi, từ từ các bạn sẽ đón được cơ hội. Chứ còn để mình vào cái vòng xoáy thì nói làm què gì nữa. Chúc các bạn giao dịch thành công.